Vi Lan xin chào Tái Ngộ đến với quý thính giả và cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Dược Khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Procare Pharmacy với dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, ngay góc đường Westminster và Magnolia, gần chợ Mỹ Thuận. Điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy với dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm với địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, trên đường Beach Cop Macfadden, trong khu chợ Thuận Phát. Điện thoại là 7148924445, 7148924445. Vi Lan chào Tái Ngộ đến với các vị dược sĩ ạ.
Phương Linh từ LC Script Pharmacy, em xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả ạ.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị.
Tina Trần từ Procare Pharmacy chào quý vị thính giả, chào chị Vi Lan.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy xin chào chị Vi Lan và xin chào quý vị thính giả.
Dạ. Sau cái ngày lễ Halloween vào cuối tháng 10 của nước Mỹ, chúng ta bước qua tháng 11 thì là cái lúc chúng ta sẽ phải vặn cái đồng hồ lại, phải không thưa quý vị thính giả cũng như là các vị dược sĩ. Vặn cái đồng hồ lại có nghĩa là mình sẽ thấy cái đêm nó dài hơn và ban ngày nó ngắn hơn. Dạ, nhưng mà cái này cũng dễ bị lộn lắm nha. Cứ mỗi năm là thường hay cãi nhau, lên hay xuống, mất giờ hay là được giờ, cứ bao nhiêu đó mà nói hoài.
Hồi đó em cũng hay lộn, nhưng mà người ta chỉ một fall là back.
Dạ. Đúng rồi. Vậy thì đó, cái sự thay đổi này nó ảnh hưởng như thế nào tới cơ thể của mình? Dược sĩ Phương Linh, nó có ảnh hưởng không?
Có ảnh hưởng đó chị.
Yeah.
Thường thường thì mình không có để ý là cái cơ thể của mình nhiều về cái giờ giấc mình thức dậy hay là giờ giấc mình muốn đi ngủ.
Yeah.
Nhưng mà một khi mình nó thay đổi giờ đó, mình cũng mất. Có nhiều người thích hợp rất là nhanh, một ngày, hai ngày, nhưng mà có nhiều người thích hợp nó là hơi khó pick up sau cái giờ đổi giờ. Vẫn là thí dụ như bây giờ mình đổi giờ, mình sẽ được buổi tối á, sẽ dài hơn ban ngày, ít mặt trời hơn.
Yeah.
Mình sau khi làm việc á, thường thường mà em ra khỏi đây giờ trời thấy tối thui rồi. Em không làm được thêm gì nữa.
Yeah.
Em không đi shopping được thêm gì nữa. Nó cũng khó thích hợp lắm á chị. Rồi hoặc là mình thấy trời tối quá, mình không có dậy, buổi sáng mình nằm, mình không có dậy theo đúng cái giờ giờ giấc của mình. Thì nó ảnh hưởng tới, người ta kêu là vừa physical vừa mental and behavior change. Thường thường nếu mà mùa đông á thì I think people tend to be more depressed nhiều hơn.
Đúng rồi.
Không có nhiều energy, không có nhiều năng lượng để như mùa hè mình
có ánh nắng mặt trời vào mùa hè, đúng không?
Đúng rồi chị.
Mùa đông thì âm u, nó cứ ui ui, mình chỉ thích trùm mền thôi, không thích làm
trùm
gì hết.
Trùm mền thôi, đúng. Trùm mền có phim thôi là nhá.
Nhưng mà đó, mình nghĩ là chỉ thay đổi có một tiếng đồng hồ thì nó cũng đâu có gì quan trọng, phải không dược sĩ Lily?
Quan trọng đấy chị.
Hả?
Ngủ bớt một tiếng hay ngủ thêm một tiếng là quan trọng chứ. Nhất là mommy giống em. Thưa chị, thì vì nó khác một tiếng thì nhiều người nghĩ một khác một tiếng thôi, nhưng mà có khi cái người của mình nó quen rồi chị. Thì có thể là nó disrupt cái giấc ngủ của mình hay cái tiêu hóa của mình nữa. Có khi là giống kiểu cái người mình nó quen cái giờ giấc rồi. Thì có khi giống kiểu có nhiều người thì họ quen mau hơn, còn có nhiều người thì cả tuần, hai tuần đó. Bởi mình biết nói là lúc mà đi Asia đó chị, mới bác đi Việt Nam rồi về đây là không ngủ được á, là
rồi.
Tại vì cái thời gian nó khác nhau quá. Rồi trong healthcare worker đó chị, thì họ nói giống mấy người mà làm mà 8 năm á, có khi qua 8 năm có khi họ thấy cái change là có thể người ta làm một more mistake. Theo
sao có số 8
gian,
năm lạ ha.
Thì chắc nó họ cái study nó trong vòng 8 năm thôi chị. Nó follow tới đó thôi. Thì họ thấy là lúc mà cái độ giờ đó mình prone to make more mistake chị. Chừng nào mình quen á thì với ấy với ok.
Và như vậy đó, cái sự thay đổi này nó cũng làm xáo trộn cái giấc ngủ của mình, đúng không dược sĩ Tina?
Dạ, bất cứ sự gián đoạn nào trong giấc ngủ hay là cái đồng hồ sinh học của mình thì nó cũng làm cho dễ cái nguy cơ gây ra mấy cái bệnh. Tại vì có một số người mà người ta ngủ trái giờ, ngủ không đủ thì nó cũng làm cho mình mệt mỏi. Hay là giống như em mà ví dụ mà thức khuya quá là em mấy ngày sau em dễ bị ho lắm. Dạ, cho nên cho nên thay đổi về cái ngày mà nó ngắn hơn trong cái thời những cái tháng mà mùa đông với mùa thu thì cái ngày nó ngắn hơn, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái ngủ sớm ngủ trễ của mình nữa. Giống như mùa hè thì khi mình ngủ trễ hơn, còn mùa đông có nhiều người thì lại khác, thấy trời tối, giống như mẹ em mà thấy trời tối là ngủ sớm. Mà khi ngủ sớm vậy cái nửa đêm là dậy sớm. Đúng. Dậy sớm quá cái là thức đến sáng nên nó dễ bị thay đổi.
Nó xáo trộn quá ha.
Nhưng mà khi mà mình thay đổi cái đồng hồ vậy đó thì cái cơ thể mình nó cũng phải thay đổi, mặc dù chỉ là một tiếng như nãy chị dược sĩ Ly nói, thì nó cơ thể mình thường ít nhất là phải vài tuần, có nhiều người nhiều hơn á, để nó adjust lại.
Và ngoài cái sự thay đổi về giấc ngủ như vậy, nó còn xáo trộn cái gì khác nữa không dược sĩ Thanh Châu?
Dạ thưa chị, có đó chị. Cái này nó gọi là seasonal depression disorder. Là cái sự xáo trộn này nó chỉ xảy ra khi mà mình thay đổi thời tiết hoặc là thay đổi cái khí hậu, là cái mùa, mỗi mùa đó chị. Thì thường thường theo thống kê cái risk mà mình bị seasonal affective disorder là nó xảy ra vào mùa thu. Là cái mùa mà mình đổi giờ. Và người ta nói cái phần trăm mà những người mà bị cái bệnh, bị cái seasonal disorder này á, nó tăng khoảng 11%. Cho nên cái việc đổi giờ á, khi mà việc mà set back một tiếng đồng hồ á, nó cũng ảnh hưởng với nhiều người lắm chị. Cái symptom có nghĩa là cái triệu chứng mà mình có thể thấy để mình biết là mình có bị cái depression hay không á, cái seasonal depression á, là mình không có còn thích thú để đi làm, hoặc là mình không có muốn gặp bạn bè, hoặc là hồi xưa mình có những cái hobby hay có những cái chuyện mà mình thích làm, bây giờ mình không có thích làm nữa. Hoặc là mình ngủ không được, và mình ăn không có ngon. Nhiều khi mình cảm thấy mình rất là trống rỗng, mình không có còn muốn làm gì hết á, và có những trường hợp nó làm cho mình cảm thấy mình muốn tự tử nữa chị. Có một số ít người đó, người ta cũng cảm thấy là người ta muốn chết đi cho rồi. Theo cái thống kê, nếu mà quý vị ai mà có những cái symptom hay có những cái triệu chứng này đó, thì mình nên đi gặp bác sĩ để mình cái bệnh này mình có thể trị được. Có rất là nhiều cái phương cách để mà mình trị cái bệnh này. Và khi mà mình bị cái depression này á, thường á mình cũng cảm thấy mình muốn ăn nhiều nữa chị. Ăn nhiều mà chỉ crave for carb thôi à, chứ không có crave cái gì khác á, là ăn rất là nhiều những cái chất tinh bột á. Cho nên cái bệnh này nhiều khi người ta còn gọi nó tên là winter blues. Cái đó là cái triệu chứng của cái seasonal disorder.
Và mùa đông
đó,
ha.
Mùa đông á.
Nói giống như Châu vậy, tôi thấy mùa thu với lại mùa đông có vẻ buồn ảm đạm quá ha. Châu.
Nhưng mà em thấy có người không có buồn á chị ơi. Người nào đó mới đi chơi mới về mà sao không có bị cái mấy cái triệu chứng
không
như em vừa nói bị chết lát mà thấy còn vui, còn tươi như hoa.
Thành ra mình cũng phải nói là tùy tâm trạng của mỗi người không? Nhưng mà nói chung chung là thường thường là khi mà đổi giờ như vậy thì nhất là mình thấy ban đêm nó dài hơn, thành ra là mình cứ mò là thích nằm ở trên giường nhiều hơn là đi ra ngoài, đúng không? Đó, thành ra nhưng mà một thời gian khoảng chừng 6 tháng thôi là mình lại thèm, nghĩa là mùa hè phải có nắng ấm để mình đi ra ngoài chơi rồi, đúng không?
Bởi em đi bao nhiêu chỗ em mới trở lại Cali là vậy chị.
Dạ.
Em thích mùa hè lắm. Lúc mà mình thấy mặt trời tự nhiên mình thấy nó vui vẻ.
Thấy chị. Có năng động phải
có
không?
Có năng động giống kiểu. À, mà thời tiết lúc nào mình ra ngoài giống kiểu cũng có mặt trời hết á.
Dạ.
Còn em thử em đi chơi ở Seattle, em chơi có mấy ngày trời.
Nó buồn.
Nó mưa tầm tã mà mình nói. Nên lúc đầu mình nghĩ chắc đi dầm mưa lãng mạn giống mấy cái chuyện bên Việt Nam á chị.
Đúng rồi.
Cũng ra dầm mưa
không phải chuyện bên Việt Nam đâu.
Ta nói trong tiểu thuyết chứ gì.
Ở thực chuyện Việt Nam.
Việt Nam tắm mưa đó chị, em nghe mấy người lớn nó tắm mưa vậy đó. Em muốn thử nhưng mà nó lãng xẹt à chị ơi. Bị rồi ra dầm chút xíu rồi bị bệnh. Rồi xong rồi cái thấy ngày hôm sau mình muốn đi đâu á, nó cũng chụp hình nó cũng ướt át mà nó không có nắng gì hết á.
Dạ, thì đó là cái tiểu bang mà nó bị cái mức độ mà depression của nó cao nhất là như
depression
vậy.
Đúng rồi. Dạ.
Đó, nhưng mà thôi mình quay trở lại Cali đi, Cali mình vẫn vui hơn. Rồi bây giờ nó vẫn phải tiếp tục với cái chương trình ngày hôm nay là mình nói về vấn đề mà thay đổi khi mà mình có thêm một tiếng đồng hồ để ngủ nghỉ, những ban ngày bị mất một tiếng, tức là đêm dài ngày ngắn đi, đúng không? Thì bây giờ đó mình cần phải làm gì để tránh những cái thay đổi cho cơ thể mình quá nhiều trong lúc mà cái đồng hồ nó bị xoay ngược lại vậy hả Dược sĩ Phương Linh? Dược sĩ Phương Linh đang dancing, tức là tiếp tục nhảy nhót phải không? Tiếp tục Zumba gì?
Bây giờ trời có mưa có nắng mình cũng phải Zumba á chị. Nắng mưa thế nào mình Zumba thì mình mới có năng lượng hơn. Mình mới vui. Cũng như là Lily nói lúc nãy á, nghe nếu mà mình nghe trong tiểu thuyết, đọc trong tiểu thuyết thì thấy là mưa phùn rồi gió lạnh, rất là romantic. Nhưng mà em nghĩ chắc một ngày thôi em đủ rồi đó. Em cũng phải cần phải có mặt trời đi ra để mình mới có năng lượng hơn.
Đúng rồi.
Cái điều mà người ta khuyên á là cái giấc ngủ, cái sleep habit của mình rất là quan trọng. Sleep habit là cái gì? Không phải hôm nay ngủ 8 giờ, ngày mai ngủ 10 giờ là không được rồi. Mà
nó phải đều đặn.
Nó phải đều đặn, consistent sleep, nghĩa là routine phải đều. Và mình cái phòng ngủ của mình á, mình cũng nên đó là chỉ để ngủ thôi, mình đừng có cái bàn làm việc ở trong.
À.
Rồi mình lại ngồi lên mình làm việc.
Cái này nhìn Dược sĩ Thanh Châu chứ nhìn Vilan làm gì?
Thanh Châu cũng không biết sao nữa mà hình như nhiều khi tối đêm 12 giờ còn text em.
Dạ, làm việc mà bởi vậy thành ra là nó nhìn Thanh Châu chứ nhìn Vilan làm gì?
Làm việc, nói trời ơi, giờ này con thức hay sao? Mà em cũng còn thức nữa không biết.
Thấy ai mà text sau 11 giờ là chị Châu.
Đó mới là cái lúc mà mình thư giãn một chút xíu, mình coi Facebook, FaceTime
hay là coi phim, coi movie.
Rồi mình dạo qua hàng bán chút xíu. dạo lại. Nói tóm lại là mình phải có một cái không gian nghĩa là thoải mái. Đừng có bỏ đèn mà sáng quá mình cũng không có ngủ được, hoặc là bỏ mấy cái nhạc nó hăng quá mình cũng ngủ không có được. Phải nhạc êm dịu, relaxing music. Nếu như mà đó mình có thể được đó là mình cũng như mình để một cái phòng đọc sách riêng, hay là mình đi bộ trước khi ngủ. Hoặc đối với em á, đọc sách á là cũng là tốt nữa, tại vì đọc sách cái tự nhiên
mỏi
khi mình
mắt
ngủ á.
Dạ, nó sẽ mỏi
em
mắt.
Em cầm lên quyển sách em ngủ liền. Mắt chưa kịp
mỏi
đang
ngủ rồi.
Đừng có coi phim mà hấp dẫn quá là ngủ không được.
đây đó là bệnh của nàng Vilan. Không ngưng được mà khoái coi phim action mới chết chứ ban đêm á tối ngủ lại thích action mới. Nhưng mà về sau Vilan có chuyển qua coi phim mà romantic thì công nhận nó khác liền, tại vì nó more relaxed thì mình dễ ngủ. Còn Vân Đông coi phim action xong rồi cũng quá là tỉnh táo, xong coi tiếp. Trời ơi, nhà có Netflix nó hại ghê luôn á. Coi liên tục.
Em thì còn mắc bệnh hơn nữa là coi tập 1, tập 2.
Là mình kỹ cái đó luôn, mình kỹ, mình không dám đụng vô. Cái nào mà có series là không dám đụng vô.
Nhưng mà tập 1, tập 2 xong em skip hết, em xuống tập cuối luôn cho xong.
Wow.
Tập cuối mà coi mà không hiểu gì hết thôi.
Quay ngược lại.
What's going on?
Oh wow,
so bad.
Yeah. Vâng, và quý thính giả đang theo dõi chương trình Dược Khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding, với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM. Procare Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, điện thoại là 7148991111, 7148991111. LC Script Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm, địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, điện thoại là 7148924445, 7148924445. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về vấn đề mà chúng ta phải vặn cái đồng hồ ngược lại, bởi vì chúng ta bước vào mùa thu thì chúng ta sẽ thấy ngày nó ngắn hơn và đêm nó dài hơn, cho nên là chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ nó dài hơn hoặc là sớm hơn, thưa quý vị. Tuy nhiên, như dược sĩ Phương Linh vừa mới nói là chúng ta không nên thay đổi những cái thói quen như vậy, là bởi vì nó sẽ rất là khó cho chúng ta adapt theo cái thời giờ mà nó thay đổi như vậy. Đó. Nhưng mà còn dược sĩ Lily Phạm thì nghĩ như thế nào?
Dạ thưa chị, thì có người thì họ adjust mau hơn, còn có nhiều người thì họ adjust hơi chậm. Thì có khi những ai mà những bác mà adjust hơi chậm á, mình có thể ngày hai ngày trước khi mình đổi giờ á, mình turn all the clock back,
làm trước á,
làm trước á chị, làm trước ngày hai ngày cho nó quen. Còn thí dụ như là cái phone của mình thì mình không làm gì được rồi, nó tự nó ấy
tự
rồi,
nó thay đổi.
Có turn clock thì đi làm cũng đừng có đi làm sớm quá.
Đúng rồi, lúc mà cái trước á, trước khi iPhone á, đi trễ, còn có khi đi sớm nữa. Ủa, có lần em tới em nói ủa,
ngày nào cũng phải suy nghĩ hôm nay là mấy giờ thực sự đó.
Đúng
khi
rồi,
mà nó bắt đầu đổi
là
mình cứ nghĩ là mình đang đi sớm hay đi muộn, người ta cứ lộn hoài.
Cái em nói ủa, cái chứ em làm LA mà em nói ủa sao hôm nay vắng dễ sợ, không có xe gì. Tại em làm thường thường mở cửa 8 giờ là 7 giờ em đi rồi. Mà lại em nói ủa sao mà hôm nay không có
đi
xe gì hết
đó rồi.
Dạ đi 6 giờ đâu có xe đâu, 5:30 6 giờ đâu có xe gì đâu. Bởi cũng khó ha. Bây giờ everything là digital rồi. Nhưng mà bác nào mà có clock á, mà mình còn chỉnh được á, thì chỉnh trước ngày 2 ngày cũng ok. Mình có khi mình thấy cái thời gian nó mới đổi đó thì mình hay buồn ngủ, nhất là weekend. Thì họ nói là nếu mà mình buồn ngủ hay là mình thấy hơi quại, mình có ngủ thì ngủ có 15-20 phút thôi.
Cứ take a nap.
Cho nó chừng nào nó quen thì từ rồi bớt nap.
Đúng rồi.
Em có câu chuyện này vui lắm. Hồi xưa đó, ông già chồng của em đó, trước khi mất á, ông thích để đồng hồ, mỗi phòng ông để 2-3 cái đồng hồ mà digital á chị. Hi cũng giống như dược sĩ Lily nói là very procrastinate, có nghĩa là set cái đồng hồ trước. Thì thường thường á, ông hay set trước một tuần, mà chị cứ nghĩ đi, một phòng có 2 cái đồng hồ, một cái đồng hồ là giờ này, một cái đồng hồ là giờ kia. Nhiều khi á, em đi về bên thăm nhà chồng đó, em không biết coi cái đồng hồ
cái
nào luôn nữa, tại vì cái nào nó cũng không giống nhau hết. Mà ổng chơi vậy đó chị, cứ mỗi mỗi một tuần trước khi mà đổi giờ là hi, mà mỗi một phòng nào cũng vậy, có 2 cái đồng hồ, một cái wall clock và một cái table clock.
Trời.
Mà 2 cái giờ khác nhau, mình không biết giờ nào là giờ nào. Mà tụi em thì từ ở bên miền bên Cali này mình đi về là, tại vì
vùng East
khác nhau 3 tiếng,
ở bên East Coast 3 tiếng khác nhau.
Đúng
mà
rồi.
Mình đi về đó có nghĩa là mình đã mất 3
mất
tiếng,
3
rồi.
Tiếng rồi,
mà bây giờ cái đồng
cộng
hồ
thêm
của
tiếng
ông
nữa.
Mình không biết tẩu quả luôn.
Cái này mà mỗi lần đổi giờ là vặn khùng luôn đó. Vô mỗi cái phòng là vặn đồng hồ lên là cũng mệt rồi đó.
mà công nhận cái sự thay đổi mà East với lại West của mình không muốn chết, tại vì thay đổi tới 3 tiếng lận đó. Thì Milan, thí dụ như Milan vừa mới đi mà lần này đỡ là không có bị, không có bị cái sự thay đổi nó ảnh hưởng tới mình nha. Không biết sao may mắn vậy chứ lần trước đó là Milan đi bên mình 9 giờ là bên đó là 12 giờ đêm đúng không, mấy người kêu đi ngủ, ủa sao ngủ được, tôi mới có 9 giờ không ngủ được, luôn luôn ở bên đó bị ngủ tới 3 giờ sáng mới ngủ. Đó mà lần này thì Milan lại adapt được liền. Đó, đi qua Boston thì lần này nó lại adapt được liền, nó không bị cái vụ mà 9 giờ với 12 giờ. Đó, rồi mình về ngược lại Cali cũng vậy. Thí dụ cái ngày đầu tiên về đó thì Milan thấy trời mới có 9 giờ mà nó buồn ngủ quá. Tại vì cái giờ bên kia là 12 giờ đêm thì Lan vẫn cứ đi ngủ sớm. Nhưng mà được qua tới ngày thứ nhì cái là bắt đầu nó cho mình lại bình thường lại rồi. Vì lại sáng á Milan vẫn cố gắng dậy cái giờ của Cali. Đó, thành ra họ nói cũng đúng, tức là mình phải vẫn giữ cái giờ của mình đó. Thành ra là chỉ cần có 2 ngày thôi là mình lấy lại được cái sự ở quân bình rồi. Còn dược sĩ Tina thì nghĩ là mình phải làm gì để mà cái chuyện mà đổi giờ nó ít ảnh hưởng tới mình hơn?
Dạ, cái này mình phải nhờ ánh nắng tự nhiên ban sáng. Cho nên mà khi mà buổi sáng á, mình nên đi ra ngoài nhiều để khi mà có cái hấp thụ ánh nắng buổi sáng thì cơ thể mình nó biết là bây giờ đang ban ngày để cho thức để điều chỉnh, thì khi mà đến buổi chiều tối á, thì nó sẽ bắt đầu nó chỉnh từ từ.
Đúng rồi.
Em thấy em đi bay về Việt Nam á, mà em chỉnh theo cái giờ của trên cái máy bay á, là người ta nhiều khi đến lúc mình đang buồn ngủ thì không có bật đèn sáng trưng lên kêu ăn. Nhưng mà mình theo cái giờ đó thì em xuống dưới bên Việt Nam là em
không có bị
theo giờ
Việt
Nam
lên.
Còn có nhiều người ta nói ồ này mới vừa ban đêm mà chưa ngủ đủ giấc là mình lại ngủ tiếp, mình bỏ qua giờ ăn là sao mà nó lộn tùm lum giờ đó. Là em thấy đa số là xuống dưới bên Việt Nam hay là qua bên cái nước gì mà nó trái giờ với Mỹ là sẽ khó theo lắm. Thì mình chỉnh theo cái giờ của cái địa phương á. Thì người ta thấy rằng khi mà mình ra nắng nhiều ban ngày buổi sáng thì nó dễ giúp cho cơ thể mình sắp xếp lại cái đồng hồ sinh học dễ hơn, và không phải cần trực tiếp ánh nắng ban sáng mà nhiều khi nó thông qua cửa sổ nó cũng giúp nữa. Cho nên mình nên ngồi gần ăn sáng hay là sinh hoạt ban ngày, mình nên gần ngay chỗ cửa sổ để mình có cái ánh sáng ban ngày.
Mà bây giờ nếu mà mình ở cái chỗ mà không có đủ ánh sáng ban ngày thì mình làm gì dược sĩ Thanh Châu?
Người ta có cái therapy dùng cái light đó chị, nó gọi là
dùng ánh sáng của đèn.
Dạ, ánh sáng của đèn. Thì cái đèn này nó là một cái hộp. Mình nó sẽ emit cái light, giống như nó bắt chước cái natural sunlight của mình á. Thì cái đèn này á, nếu mà mình muốn để mà mình thích nghi với lại cái thời tiết hay là cái giờ giấc của cái chỗ mà mình ở đó, thì khi mà cái lúc sáng đó mình có thể mình lấy cái đèn đó mình chiếu vô cái chỗ mình nằm á, khoảng chừng 20-30 phút trước khi mà mình thức dậy, để cái đèn đó nó làm cho cái cơ thể mình á nghĩ là mặt trời sắp sửa mọc lên rồi. Và để mà nó chuẩn bị cho cái cơ thể của mình thức dậy. Chứ còn không á thì mình cứ nằm đó hoài thì nó sẽ mệt, mà nó sẽ quá cái giờ của mình và nó làm cho cái clock của mình á nó hơi khó để mà nó adjust.
Đúng rồi.
Thì cái đèn đó nếu mà quý vị có dùng á thì cũng đừng có để ngay thẳng ngay vô mặt mình. Tại vì cũng có nhiều khi mình cứ nghĩ là tự nhiên mình đang ngủ cái có cái gì rọi vô mặt liền thì mình thức dậy, nhưng mà thật ra cái box này á mình nên để cách cái mặt của mình nó khoảng từ 16-24 inches. Và mình nên để chừng khoảng chừng 20-30 phút thôi, chứ đừng có để lâu quá.
Cũng không tức là 20-30 phút mà vẫn không dậy thì thôi kể như thua luôn rồi đó.
Đi ngủ luôn.
Ngủ luôn đó. Sức sĩ Phương Linh thì sao?
Exercise chị.
Exercise như đã nói là vẫn phải Zumba như thường đúng không?
Có thể tăng cường cái mood của mình, cái energy của mình. Mình phải, tại vì exercise đó nó tiết ra một cái chất gọi là feel good chemical in your brain, ở trong não của mình đó, làm cho mình feel good nè.
mình cảm thấy energetic when we exercise, mình đỡ có những cái suy nghĩ tối tăm,
mông
lung tối tăm. Mình sweat, when you sweat is good, boost energy, và mình cũng như aerobic vậy đó.
Yeah.
Beside cái light therapy của Thanh Châu á, là cái aerobic exercise, nó giảm cái depression symptom và những cái symptom mà người ta nghĩ nghĩ negative, nghĩ quẩn á. Thì mình nên exercise mỗi ngày, nếu không được á, thì đi bộ cũng được, hoặc là 3 ngày một tuần cũng được. Nhưng mà phải nên cẩn thận là đừng exercise mà trễ quá, close to cái giấc ngủ của mình á, thì mình sẽ
excited quá, không ngủ
quá
được.
Nhiều cái chất chemical feel good quá, lân lân quá là cũng không ngủ được luôn.
Nên
là mình nên tránh xa, nghĩa là đừng làm exercise trễ quá.
Nãy giờ mình nói về vấn đề ảnh hưởng của giấc ngủ rất là nhiều, nhưng mà bây giờ nói qua một chút về vấn đề ăn uống. Thế thì khi mà cái thời gian của mình nó thay đổi như vậy, cái sự ăn uống của mình cũng nên thay đổi để mình dễ dàng adapt, đúng không dược sĩ Lily?
Dạ đúng rồi chị. Thì thường thường á, nếu mà mình ăn uống á, thì mình cũng nên đừng có ăn uống mà gần lúc mà mình ngủ quá chị. Thì mình cũng phải theo cái thời mà nó đã, thời gian mà nó thay đổi đó. Ví dụ nó cái thời gian nó trễ hơn một tiếng thì mình phải ăn sớm, you know,
ăn sớm đi
một tiếng.
Giống
theo cái thời gian đó chị. Với họ nói là nếu mà mình ăn á, mình cũng nên ăn những cái gì mà dễ tiêu hóa một chút xíu. Thí dụ như trái cây hay là những cái đồ ăn mà antioxidant, thì đương nhiên là với fruit gì á chị, nhưng mà đừng có nhiều đường quá. Với ăn uống protein, nếu mà mình ăn thì ăn ít thôi. Cái gì mà nó dễ cho mình digest hơn chị. Thì với họ nói là nếu mà mình sensitive á, cũng không nên uống alcohol nhiều quá.
Đúng rồi.
Với nhất là cái caffeine, giống như dược sĩ Tina, chút xíu caffeine là coi như là cả đêm thức dậy luôn. Like em á, thì em uống lúc nào cũng được hết á, không có ảnh hưởng gì hết.
Em có cái đó là rất là đặc biệt.
Nó lạ. Em hơi
chỉ uống phải là đen luôn không được.
Mà còn vẫn ngủ.
Cái chemical là nó bị max rồi. Nó max hết trơn rồi chị ơi.
Đi lên rồi.
Mấy lần mình làm radio mà chị vẫn uống cà phê đó chị.
Hay quá ha.
Nhưng mà em lại uống cà phê là em thích cái mùi cà phê. Không uống đường, không uống sữa. Thích mùi cà phê, bởi cà phê gì cái lần trước chị đưa cho em là cà phê cứ trồn á. Em rất là thích,
rất là mặn.
Chị Châu lại không thích. Tại vì nhưng mà em lại rất là thích, tại vì em thích cái mùi của cà phê.
Tức là cà phê nó làm cho mình tỉnh ngủ, nhưng mà còn rượu thì sao? Em cũng hay uống rượu.
Rượu là tại vì chị uống, nếu mà nhiều người họ uống theo cái habit, uống xong rồi uống thêm, nó thành cái habit chị biết không? Thì nó bởi nó rất là khó ngủ. Còn thí dụ như là bởi người ta nói là đàn bà đó, một ly nhưng mà ly nhỏ vừa thôi á, thì nó làm cho mình giống kiểu ngủ
lâng lâng hả? Thành ra làm
nó
cho mình ngủ ngon.
Nó có chất antioxidant trong đó nữa, của cái grape đó chị. Nó làm cho mình relax. Thì bởi nói là ăn cũng ăn vừa vừa mà uống cũng vừa vừa. Nhưng mà đừng gần lúc mình ngủ quá, để cho người mình nó tiêu
có thời gian, nó có tiêu hóa ha.
Tại vì lúc mà em lâu lâu mà em lỡ, tại vì em lo cho mấy đứa nhỏ ngủ, ăn rồi ngủ á, thì tới phiên mami, có khi mami ăn mà lỡ mà ăn chút xíu, có nhất là có dầu mỡ á, là coi như là cả đêm là coi như là nó khó chịu.
Vậy là có ảnh hưởng ha.
Có ảnh hưởng chị ơi.
Thành ra phải thận trọng trong cái vấn đề ăn uống, cũng như là trong cái giấc ngủ không thay đổi nhiều lắm trong cái lúc mà mình thay đổi giờ. Vâng, và thưa quý thính giả, đến đây là những giây phút cuối cùng rồi. Vilan cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả rất nhiều. Xin được chào tạm biệt ở đây và hẹn gặp lại chương trình kỳ tới ạ.
Dạ, Phương Linh xin kính chào chị Vilan, xin kính chào quý vị thính giả, xin hẹn lại trong chương trình kỳ tới ạ.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị. Chúc quý vị thính giả và các chị ngủ một đêm ngủ ngon.
Dạ, tên là Trần từ Procare Pharmacy. Chào tạm biệt quý vị thính giả. Chào chị Vi Lan ạ.
Dạ, Thanh Châu từ Procare Pharmacy. Xin chào chị Vi Lan. Xin chào quý vị thính giả. Chúc quý vị ngủ ngon ạ.